sư thân Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thân Ca Mâu Ni Phật. Mình tiếp theo hồi buổi chiều thì sau khi tác giả, tức là ông Long Thư Cư Sĩ, khuyên những cái người mà phát tín tâm để niệm Phật, trong đó có những người thì không tin nhân quả, những người chỉ chuyên tu thiền, những người chủ trương rằng là duy tâm tỉnh độ, thì kế đến bây giờ là khuyên những cái người tu tiên phải nên khởi tín để mà niệm Phật. Đức Như Lai dùng Phật nhãn thấy những việc vô lượng kiếp về trước và vô lượng kiếp về sau, tức là thấy quá khứ, hiện tại, tương lai gì đều thấy rõ. Cho nên những việc từ xưa đến nay không việc gì mà Ngài không biết. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói có 10 bậc tiên đều được sống lâu tới ngàn muôn năm, đến khi số hết lại phải bị luân hồi. Là chư tiên sống lâu hơn cõi này thiệt, nhưng mà sống lâu thì lâu, nhưng chung cục cũng có hết. Cũng giống như mình mà so với loài vật nữa, một số loài vật thì dụ như con gà, con vịt, con chim, con chóc gì đó, mình sống lâu hơn nó nhiều lắm. Nhưng mà đối với mình thì cũng đâu là đủ là lâu. Mình mà sống so với mấy con trùng đời sống của nó chỉ đôi ba ngày. Mà mình là cả bao nhiêu, 3 vạn 6 ngàn ngày mà cũng chưa thấy đủ. Thì chư thiên cũng vậy, thì sống mấy sống rồi cũng có chết. Bởi vì cái vấn đề tử không thể nào nó lìa cái sinh ra được hết ạ. Nghĩa là hết có sinh thì có tử. Cho nên đương nhiên là tự nhiên nó phải có chết. Về danh từ gọi là tiên cũng là một cái vọng tưởng ở trong chân tính của mình mà đặt ra. Tức là khuyên người theo nho nên niệm Phật, khuyên người tu thiền nên niệm Phật, khuyên người mà chỉ cho là duy tâm nên niệm Phật. Rồi bây giờ đến khuyên những người tu tiên là đạo lão nên niệm Phật. Cũng như bọt nước nổi lên từ nơi nguyên nhân của nước chứ không phải thật có. Thế mà người mê tưởng thân này là thật, tu luyện nơi thân mà không tỉnh ngộ cái tâm. Cho nên người tu tiên thì giữ làm sao cho cái thân này đừng có mất. Đừng có mất, gọi là tu trường sinh, luyện phép tiên, sống lâu, trường thọ. Bởi tâm như ông tướng, còn thân như kẻ lính hầu. Kẻ lính hầu do ông tướng sai khiến. Nếu ông tướng không có thì kẻ lính hầu cũng không có luôn. Vì ôm ấp lấy thân làm dáng cho thân, cũng như người giữ lấy một vật giả mà không biết bỏ vật giả dối ấy để cầm giữ vật thật. Vì vậy mà Ngài Hàn Sơn Thập Đắc có làm một bài thơ như sau. Hàn Sơn Thập Đắc là hai vị sư mà xuất gia thì chỉ có làm hạng chót ở trong một ngôi chùa, tức là ở chùa Quốc Thanh. Chùa đó là do được, nếu mà nói chính xác á, thì được lập cho Ngài Trí Giả Đại Sư, nhưng mà Trí Giả Đại Sư ít có chỉ ở đó. Mà tứ tổ của Pháp Hoa Tông, tức là Ngài vị tứ tổ đó, thì mới là Quán Lãnh, mới là trụ trì ở đó, chùa Quốc Thanh Pháp Hoa, của Pháp Hoa Tông. Mà Ngài Thiên Thai Trí Giả là đệ tam tổ. Thì khi mà hai chú này đến nó xuất gia, từ cái thời đó là thời sau này rồi, thời đó là tứ tổ cũng nhập tịch rồi, nhập diệt rồi. Thì có hai chú tiểu làm công quả ở trong chùa, mát mát, điên điên, khùng khùng, đối với mọi người cho là mát mát. Một có pháp danh là Hàn Sơn, một có pháp danh là Thập Đắc. Thập Đắc là bởi vì có cái ý nghĩa là lượm được. Thập Đắc có nghĩa là lượm được. Thập là thu thập, đắc là được, nhặt được. Là bởi vì sư phụ của Thập Đắc nhặt được Thập Đắc là thấy con cọp nó na một cái bọc, trong bọc có thằng bé. Rồi Ngài ta mới nhặt cái thằng bé đó từ con cọp đem về nuôi, đặt tên là Thập Đắc tại lượm được. Thì nuôi thì Thập Đắc làm bạn với Hàn Sơn, hai người ở trong chùa làm công quả, làm những việc tạp ở trong chùa, sai cái gì làm cái đấy, lúc nào cũng ở dưới chùa, không có bén mảng lên trên chánh điện hay giảng đường gì, lúc nào cũng hụi đầu làm công quả vậy thôi. Mà lại tính tình lại đối với mọi người là hơi mát mát, tức là tốc tốc. Rồi thì mãi cho đến về sau này người ta mới phát giác ra là nhục thân của Bồ Tát mà giả dạng. Rồi có ông quan huyện ông bệnh đau lắm. Rồi có một bữa ông nằm mơ ông thấy thổ thần lên mách bảo, và tại chùa Cốc Thanh có nhục thân của Bồ Tát ở đó, nếu mà được Bồ Tát giải cái oan nghiệp cho nó thì ông có thể hết bệnh. Rồi Bồ Tát ở chùa Cốc Thanh là ai? Bảo Bồ Tát ở chùa Cốc Thanh ai cũng biết cả. Rồi mới nói đại khái, nói vài những cái điểm gì đó để cho cái ông này thiên cơ bất khả lậu, để cho ông quan huyện này ông suy nghĩ, suy tư. Khi ông đến chùa Cốc Thanh, ông muốn tìm nhục thân Bồ Tát biết ai. Chùa Cốc Thanh có đến cả mấy trăm vị tăng, cả ngàn vị tăng, biết ai đó là nhục thân của Bồ Tát. Rồi hỏi thầy Phương Trượng, rồi nó kể cái điểm mộng của thầy của mình cho thầy Phương Trượng nghe và nói những cái chi tiết như vậy. Thầy Phương Trượng nghe những cái chi tiết nói trên bảo không lẽ là Hàn Sơn Thập Thắc đó sao? Bởi vì hai cái ông này ít có hiện ở trên chùa, nhưng mà chùa ai cũng biết, ai cũng biết mà không ai biết. Tức là biết có hai cái anh làm công quả đó, nhưng mà không ai biết bởi không ai bận tâm nghĩ tới, cho nên biết mà không biết. Thì Bồ Tát là những nhân vật như vậy đó. Chúng sinh biết mà không biết. Chúng sinh biết có Bồ Tát, nhưng chúng sinh bao giờ nhận ra Bồ Tát hết. Rồi ông quan huyện bảo cho tôi được gặp hai vị đó được không? Mà hai người đó có ai mà gọi là vị bao giờ, coi thường lắm. Hai ngài bao giờ. Mà quan huyện nhất định phải xuống gặp để thỉnh cầu. Mà rồi khi mà gặp thì Hàn Sơn Thập Đắc mới nói là, Hàn Sơn với Thập Đắc này mới nói là cái lão thổ địa kia thật là đáng đánh đòn. Là tại sao bép xép như vậy để làm lộ tung tích của ta. Rồi kể như từ sau khi mà coi như là lộ tung tích nữa thì Hàn Sơn Thập Đắc không còn xuất hiện ở chùa Cốc Thanh nữa, mất dạng luôn. Hàn Sơn Thập Đắc giữa đường ta làm tượng thờ rất là nhiều ở những cái ngôi chùa mà mình đến Trung Quốc, nhất là ở vùng thành phố Tô Châu. Có ngôi chùa gọi là Hàn Sơn nổi tiếng với cái bài mà Phong Kiều Dạ Bạc, tức là đêm đậu thuyền trên sông á. Thì cái thành phố đó gọi là thành phố Cô Tô Thành. Thì ở trong Cô Tô Thành nó có ngôi chùa nổi tiếng lắm, gọi là chùa Hàn Sơn, là lấy tên của ngài Hàn Sơn. Trong chùa đó có làm tượng thờ Hàn Sơn và Thập Đắc. Hàn Sơn làm thơ nhiều lắm, nhưng đến cuối cùng người ta mới kiếm ra những cái thi phẩm đó của Hàn Sơn là toàn là đạo mà rất là có ý nghĩa. Rồi Trương Kế là một nhà thi hào nổi tiếng của đời nhà Đường, đêm đậu thuyền ở bờ sông nhìn cái bến Phong Kiều. Phong đó là cây phong. Đêm mà đậu thuyền ở trên đó rồi mới nhìn thấy cảnh trí nó mờ ảo, thấy trăng nó lặn, quả nó kêu, trời nó đã hoàng hôn đó. Rồi nhìn thấy cái ánh đèn ở những cái con thuyền đậu, ánh đèn leo lét ở những con thuyền đậu dọc theo bờ sông, nó chiếu hình ảnh của những cây phong đó, nó lung linh mờ ảo, hiện hình hiện bóng ở trên dòng sông, dòng nước, làm cho chúng ta nổi cái thi hứng lên. Rồi mới làm hai câu là Nguyệt Lạc Ô Đề Sương Mãn Thiên, Ngư Phong Giang Hỏa Đối Sầu Miên. Thì cái ý là quả kêu trăng lặn như vậy, nó cái cảnh trí như vậy, rồi đối với lại cái ánh đèn như vậy, nó tạo cho tôi thành một cái giấc ngủ muộn màng, cái giấc ngủ hơi hơi cô đơn cô liêu hiu quạnh. Cho nên nói Giang Phong Ngư Hỏa Đối Sầu Miên, xong rồi hai câu nó hết, không biết nghĩ hai câu sau như thế nào. Rồi cứ nằm trằn trọc ngủ không được, để nghĩ cho được hai cái câu cuối cùng, tại vài thơ phải bốn câu. Tự nhiên đâu nghe tiếng chuông chùa nổi bong, cái chuông chùa Hàn Sơn, mà giờ đó không phải giờ đóng chuông, giờ đó đã đêm khuya rồi. Thì nửa đêm rồi, tự nhiên nghe thấy tiếng chuông chùa Hàn Sơn nó vang vọng lại, cái ông ta chật chụp lấy cái đó làm luôn hai câu kết là Cô Tô Thành Ngoại Hàn Sơn Tự, Giả Bán Dung Thanh Đáo Bách Thuyền. Tức là nửa đêm ở nơi chùa Hàn Sơn ở thành Cô Tô, cái tiếng chuông nó vang vọng tới thuyền của người khách phương xa. Rồi mai ông ta mới thích quá, mới lên trên chùa đốt nhang lễ Phật tạ ơn, là nhờ tiếng chuông chùa đó mà mình làm được bài thơ Tứ Tuyệt. Rồi mới xin gặp Phương Trượng để cảm tạ và hỏi nhân duyên tại sao nửa đêm qua đánh chuông để tôi làm được cái hai câu thơ thiệt là hay. Chủ trì mới kể bảo không phải một mình ông hay mà tôi cũng hay nữa, là tại vì đêm qua đó trời nó oi bức mà cảnh trí nó mờ ảo đẹp lắm, rồi tôi cũng ngủ không được, rồi cũng cảm hứng làm hai câu thơ. Làm hai câu thơ đi ra đi vô làm hai câu xong được, cái nhác thấy có cái người nào cũng chần chờ giống mình, nhìn lại là chú đệ tử. Rồi thầy mới hỏi trò là bảo Khuya rồi mà con không ngủ, con thức ở ngoài vườn chùa làm gì? Ông trò mới thú thật, nó bảo là con làm được hai câu thơ mà con nghĩ hoài nó ra hai câu chót. Ông thầy bảo đâu con làm sao, đưa thầy coi. Làm thì hai thầy trò nhập lại thành một bài thơ tứ tuyệt rất là đầy đủ. Hai thầy trò bảo là ông đó là hộ pháp Long Thiên giúp đỡ mình cho nên đánh chuông để cảm ơn hộ pháp Long Thiên. Đánh chuông cái ông này làm tiếp hai câu là ba người. Đánh cái bài thơ nó nổi tiếng ở đó lắm. Khi nào mà mình đến cái ngôi chùa đó là họ cắt cái bài thơ đó, mà nhiều tay về thư pháp của Tàu viết giỏi của thời xưa, họ viết những bài thơ đó để khắc ở trên những cái bia đá để ở tại chùa Hàn Sơn ở thành Cô Tô để kỷ niệm. Thì đấy, Hàn Sơn là nhân vật như vậy. Thì Hàn Sơn mới làm bài thơ để mỉa mai mấy anh tu tiên mà không tu Phật. Nhiêu thử đắc tiên nhân, cáp tự thủ thi quỷ. Đó. Tức là sầu cho có tu được làm tiên đi chăng nữa cũng chỉ là một con quỷ giữ xác. Tức là tu tiên là chỉ trường sinh, là giữ cái xác này này, giữ cái xác này đừng cho chết. Cho nên tu tiên khác gì giống như con quỷ giữ xác. Phi nhược Phật gia chi sinh tử tự như, phi nhược Phật gia chi sinh tử tự như, nhi vô sở câu giả. Tức là đâu có biết rằng là ở bên Phật pháp, cái người tu theo Phật pháp thì coi sinh tử là cái rừng rưng đó, mà không có nề hà cái chuyện sinh tử, tức là không để tâm tới sinh tử. Hay là nói một cách khác, theo nôm na, theo Hán một chút thì là sinh tử nhàn nhi dĩ, tức là sống chết nhẹ thôi vậy. Cái vấn đề của cuộc sống của một người hiện hữu ở bên Phật pháp là hiện hữu để mà cứu độ chúng sinh, chứ không phải hiện hữu là để cố gắng làm cho mình kéo dài cái hiện hữu đó mà không biết để làm cái gì hết. Cho nên gọi là con quỷ giữ xác. Giữ cái xác để làm cái gì không biết. Mình sống nó có lợi cho mình hay lợi cho người không, không biết. Nhưng mà cứ chỉ sống thôi, tức là bản năng sợ chết mãnh liệt. Mà đối với Phật pháp đó, mà chung cục sợ chết cũng chỉ vì không nắm vững được, không có trí tuệ, không hiểu được thực tướng của các pháp, không hiểu được chân ngã, không hiểu được pháp thân. Pháp thân kia vốn không có dính tới sinh tử. Pháp thân kia không hề có sinh tử. Sinh tử đó chỉ là cái dĩ nhiên của một cái ngã trong mộng ảo. Còn cái chân thật, cái chân thật, cái pháp thân chân thật mà Phật Đản vừa rồi mình kỷ niệm, thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tồn. Ngã đó là pháp thân, cái ngã nó độc tồn. Bởi vì ngã nó vốn dĩ không hề có sinh tử. Cho nên mới biết rằng là đạo Phật thắng đạo lão. Lúc trước mình đã biết là đạo Phật thắng đạo Nho. Nhưng mà người Trung Hoa hay nói là tam giáo đồng nguyên. Nghĩa là đạo Phật, đạo lão, đạo Nho đều giống nhau. Đúng. Nhưng mà đạo Phật, cái mặt yếu của đạo Phật thì giống hai cái kia, còn cái mặt cao của đạo Phật thì hai cái kia không hề có. Có nghĩa là đạo Phật nó phủ hết cả lão lẫn cả Nho. Nếu mà nói cái chuyện đạo đức ở cuộc đời thì đạo đức của Phật thắng đạo đức của Nho. Nếu nói cái chuyện mà tu trường sinh bất tử của đạo lão thì đạo Phật mới đúng là trường sinh bất tử. Tại vì chứng được pháp thân Phật thì không có sinh tử. Còn đạo lão là sống là giữ cái thân, mà cứ giữ hoài, mà cái thân này lâu ngày, lâu tháng giữ hoài nó cũng được, cũng giữ được một mức nào đó thôi. Mà giữ cái thân này là giữ một cái sự sầu khổ. Tại phải lo âu, tại có thân, ông lão tử là cha đẻ ra đạo lão cũng còn nói hữu thân, hữu khổ. Đó. Thì cứ có thân là có khổ thôi, thân là gốc của khổ. Mình khổ là tại vì có cái thân. Cho nên là con ma giữ xác, giữ cái thân nó tức là giữ một mối khổ. Cách đây vài trăm năm chỉ có ông Trung Ly và ông Lữ Động Tân là những người chứng được đạo tiên. Chính tôi được biết trong số ấy có rất nhiều người tu tiên, thế mà suốt cuộc cũng đều chết hết. Thì Lữ Động Tân và Trung Ly, tức là hai tay tu tiên ở trong bát tiên đó, mình từng thấy, là hai tay đó về sau bỏ đạo tiên tu theo đạo Phật. Lữ Động Tân về sau bị Hoàng Long Hòa Thượng nhiếp phục, cho nên quy Phật pháp và tu theo đạo Phật, bỏ đạo tiên. Lữ Động Tân là một tiên nổi tiếng ghê lắm, một tay tu tiên nổi tiếng. Nhưng mà về sau này đổi, tức là thành tu theo đạo Phật. Thật là uổng khi còn sống mất hết bao nhiêu tâm lực mà kết quả không được gì. Vậy thì ai muốn được trường sinh bất tử chỉ có phương pháp tu niệm Phật cầu sinh tịnh độ là chắc chắn hơn hết. Tại vì cầu sinh tịnh độ khi chứng được pháp thân, chứng được cái trí tuệ nó không bao giờ có mất hết. Mà trí tuệ đó là cái chân ngã của mình. Tại vì thường thường bây giờ mình hỏi tôi là ai hay người kia là ai, người ta đánh giá một người, người ta đánh giá qua cái trí tuệ người đó. Cho nên người ta nói người đó rất suy tư cái tư duy người đó. Người đó nếu mà suy nghĩ xấu thì người ta nói người đó là người xấu. Người đó suy nghĩ kém, người ta nói người đó là một người tốt. Nếu người đó suy nghĩ cao, người ta nói người đó là một người giỏi. Nếu người đó suy nghĩ tốt, người ta nói người đó là một người thiện. Cho nên mình thay đổi suy nghĩ thì mình, con người mình thay đổi, người ta đánh giá mình khác, người ta nói người đó giờ thay đổi rồi. Cho nên cái thân không thay, nhưng mà khi cái tâm thay á thì cái ngã thay. Thành ra mình vẫn là mình, vẫn cao 1m6, vẫn nặng 45kg hay 50kg, nó ví dụ như thế. Nhưng mà hôm người ta nói vậy chứ, thì dù người ta bảo ti rồi nó thay đổi rồi. Đó, thì thay đổi đó không phải là, tức là mình có hỏi mập ra hả hay là cao ra hả, mà mình biết thay đổi đó là thay đổi cái tâm tính con người đã thay đổi. Tức là con người đó bây giờ ti nó bây giờ khá lắm, tốt lắm, nó ví dụ như thế. Chứ không phải nói là khá lắm, hỏi tại sao bây giờ béo 90kg khá lắm. Nó ví dụ như thế. Mà cái con người mà được gọi là khá, thì cái con người đó được gọi là thánh ở bởi trí tuệ, chứ không phải thánh có một cái tiêu chuẩn là thánh phải nặng 90kg, phải cao 1m9 thì được gọi là thánh. Không phải. Thánh là lùn, cao, gầy, ốm, béo, mập gì bất kể, miễn có cái trí tuệ gọi là thánh. Mà phàm cũng vậy. Không phải phàm là những người nhỏ con, còn bự con là không phải phàm. Phàm ráo hết nếu cái trí tuệ nó không có khá. Như vậy thì một khi mình phát sinh một cái trí tuệ thì đương nhiên mọi mặt của mình nó đều khá. Mà cái trí tuệ đó nó phát rồi không có mất. Không bao giờ nó có mất hết. Thế mà nhiều người không biết. Tu theo pháp môn tịnh độ, cứ gặp đâu theo đấy, có khác gì kẻ bỏ viên ngọc quý trước mắt mà mải mê đi kiếm thứ đá sỏi tầm thường. Há chẳng phải là lầm lẫn lắm sao? Hoặc có kẻ hỏi, những người tu tịnh độ sau khi nhắm mắt có chứng nghiệm gì? Tức là sau khi chết có chứng nghiệm gì? Vương Nhật Hưu đáp rằng trong tịnh độ truyền có chép đủ các việc cảm ứng của người tu tịnh độ, kể ra đây không xiết được. Lại có người nói rằng tôi là người phàm tục nên không dám vọng tưởng trông mong về tịnh độ để làm Phật. Tức là có người bảo tôi đây là phàm phu cho nên không dám làm Phật đâu, cho nên không dám về thế giới tịnh độ. Chẳng phải thế đâu, Phật đó là tính giác của mình, có tịnh độ là cái tâm mình, tâm ấy ai mà chẳng có, hễ giác là Phật, mê là chúng sinh vậy. Người mà bỏ cái giác tính thì hiệp mới lại trần lao, trần lao là phiền não. Thì đương nhiên hợp với trần lao thì tự nhiên chịu luân hồi. Tại vì khi mình theo cái trần lao á, tức là đương nhiên mình theo một cái tình cảm nó phát sinh từ ngã. Ngã là gốc của tình cảm. Tình cảm đó nó là như vậy, là tình cảm nó thương là khi thuận với ngã, mà ghét là nghịch với ngã. Tình cảm con người là vậy. Cho nên tình cảm lấy ngã làm cái gốc. Vì vậy hễ mà hợp với mình, hợp với cái ngã của mình thì sinh thương, nghịch với cái ngã của mình thì sinh ghét. Đó. Mà hễ có thương á thì có mong cầu. Hễ có ghét á thì sinh cái tâm diệt bỏ. Mà sinh tâm diệt bỏ cho nên âu lo khổ sở, sinh tâm mong cầu cho nên cũng âu lo khổ sở. Đó. Mà vì như vậy mà nó sinh ra đủ thứ cái. Vì nó sinh ra như thế, vì có cái ngã cho nên phân biệt đủ các pháp. Vì không có ngã cho nên đụng tới cái ngã. Chẳng hạn bây giờ mình là người Việt Nam, ngã là Việt Nam là của mình, cho nên kẻ nào đụng tới người Việt Nam mình đau khổ. Thì dù một anh Hòa Lan nó hủy báng người Campuchia mình tỉnh bơ, tại không có ngã. Nhưng mà nó hủy báng đến người Việt Nam cái thì mình đau khổ, tại có ngã. Cho nên cái sự hủy báng nó thực ra là đồng. Nhưng có ngã thì hủy báng nó thành hình, mà không có ngã thì hủy báng nó không thành hình. Cho nên câu trước chê bai người Campuchia thì mình dừng dưng, tại không có ngã trong đó. Câu sau chê bai Việt Nam thì mình bị chạm, mình bị phiền não. Cho nên phải biết ngã đó là gốc của mọi sự phiền não. Do có ngã mà tự nhiên nó có sinh ra đủ thứ như vậy. Còn nếu không có ngã thì những cái phiền não nó có cũng như không à, không thành hình. Thế thì cái người mà khi bỏ cái giác tính thì tự nhiên nó phải hiệp với lại trần lao. Hiệp trần lao thì nó phải chịu cái sự phân biệt đau khổ như vậy. Thì khi nó chịu cái sự phân biệt như vậy, nó mới sinh oán, sinh hận, sinh gì. Nó mới theo nhau vào trong những cái đường dữ để hại nhau. Làm gì có vô đường lành để hại nhau, chỉ có vô đường dữ mới hại nhau. Thế chính vì vậy mà mình mới cứ phải chịu cái sự luân hồi trong nhiều đời nhiều kiếp. Xong rồi cái khi mình mệt mỏi quá thì mình ngồi mình trách trời trách Phật, không có cứu mình. Mà chư Phật hằng cứu, chư Tổ hằng cứu, chư Tổ biết bao nhiêu người, chư Bồ Tát biết bao nhiêu người thắp hương niệm Phật cầu nguyện cho mình. Mà mình nhất định, cũng như là biết bao nhiêu người đưa thuốc đến cho mình nhất định lắc đầu uống thuốc. không uống thuốc xong rồi bảo là cái người thầy thuốc không chịu chữa cho mình. Thì chữa là chữa rồi, nhưng mà chỉ còn một cái nữa là mình phải chịu uống thuốc. Cầu cho mình có nhân duyên với Đức Phật để mà thoát hết những cái cảnh nói trên. Mình từ khước, mình từ khước, mình lắc đầu. Rồi lắc đầu rồi thì đương nhiên từ chối Đức Phật thì phải gặp kẻ khác. Từ chối người có trí tuệ thì đương nhiên phải gặp lại những cái kẻ khác, những kẻ đấy đầy tình cảm, đầy vô minh. Cho nên chẳng hạn thì dù bây giờ mình bình thường mình sống, mình chọn bè, chọn bạn, chọn gia đình, chọn vợ con, không có chọn Đức Phật, không có chọn trí tuệ, thì đương nhiên như là hồi buổi sáng tôi nói, mình có tình cảm cách mấy chăng nữa, trong cái tình cảm của mình, vì cái ngã của mình nó mạnh nhất, mình thương ai, cái nhu cầu là người đó phải đáp ứng mình phải thương tiếp được. Người đó muốn mình duy trì cái tình thương ở nơi cái người khác thì mình phải chiều chuộng cái người đó, mình phải đáp ứng thì cái người đó mới duy trì cái tình cảm. Còn nếu không thôi á thì người ta sẵn sàng dứt. Cho nên dĩ nhiên rằng là cái tình cảm đó nó phục vụ cho ngã chứ nó không phục vụ cho con người. Mình cứ ngồi mình nghĩ là tôi thương người này, tôi thương người kia, tôi thương người nọ, không có từ bi, không có thương ai hết. Mình thương người này là tại người này giúp đỡ mình. Mình thương người này là tôi cần có người đó lắm, cho nên tôi thương người đó. Cũng như tôi thương cái áo đẹp của tôi, tại cái áo đẹp nó giúp cho tôi đẹp. Tôi thương một chiếc xe hơi vì chiếc xe hơi nó giúp cho tôi được thoải mái. Mà nếu nó không giúp được như vậy tôi không thương nữa. Hay là có một cái giúp hơn như thế thì cái này xếp ra. Cho nên như vậy cái tình cảm là một cái thứ mà chưa có bao giờ nó thiện thực sự, tức chưa có bao giờ nó phát sinh một cái sự thương không có điều kiện. Không bao giờ có. Nhưng mà chỉ có cái từ bi nó mới phát sinh được cái nói trên thôi. Cái từ bi nó phát sinh cái chỗ là Đức Phật rõ ràng chúng sinh là không làm gì được cho Phật hết. Cũng như người cha người mẹ có thể nói là trong một cái tình cảm của cuộc đời, một cái tình cảm tối thắng trong mọi tình cảm. Cho nên Đức Phật hay ví dụ là tình cảm của một người mẹ. Cái tình cảm đó nó có vị của từ bi ở bên trong, tuy nó chưa hẳn là từ bi nhưng mà nó có một chút xíu. Cho nên mới có một cái sự thương mà nó vô điều kiện, nghĩa là cái sự hy sinh vô điều kiện, tức là làm hết cho đứa con, không phải để mong cầu đứa con sẽ đền đáp nuôi dưỡng lại, mà làm hết cho đứa con để cho đứa con nó có thể nuôi vợ, nuôi con, nó bà mẹ cũng vui lòng nâng nuôi mình. Tức là một cái tình cảm không có điều kiện. Trong cuộc đời này chỉ có một cái tình cảm, có thể có một cái vị không điều kiện, đó là tình cảm của người mẹ đối với người con. Còn cái tình cảm nào nó cũng có điều kiện hết, nó cũng có hết. Nhưng mà cái từ bi của Phật Pháp nó không có, cho nên đối với lại Đức Phật hay Bồ Tát thì chúng sinh yếu hơn Đức Phật quá nhiều. Từ trí tuệ cũng thua, từ phước báo cũng thua, cái gì cũng thua, cho nên không làm được cho Phật hết. Là chỉ có Đức Phật làm cho chúng sinh thôi. Thành ra Đức Phật làm cho chúng sinh với một tinh thần không cầu một cái gì hết. Tại vì chúng sinh không làm gì nổi cho Đức Phật hết, cho nên không cầu cạnh, không có trao đổi. Thì chính vậy mới gọi là nhân, chính vậy mới gọi là nghĩa. Tức có thể thương bất cứ người nào, có thể giúp bất cứ người nào mới gọi là nhân, mới gọi là nghĩa. Có thể tôn trọng bất cứ người nào, cũng khinh bỉ một người nào, cho nên không chà đạp, không bóc lột người nào. Mà Đức Phật ai cũng có Phật tính, như vậy mới là lễ. Hiểu biết rõ ràng như vậy để cứu độ chúng sinh, như vậy mới gọi là trí. Tin đúng, tin phải, tin đúng vào trí tuệ là cái nơi gia hộ. Tin đúng như vậy mới gọi là tín. Còn cái tín của nhà nho chỉ là một cái sự tin nhau, tin những người thân với nhau. Còn cái tin này là tin vào một cái chân lý cứu độ để hết thảy chúng sinh. Cho nên Phật Pháp là mạnh nhất. Như vậy thì mình mới tránh được khỏi luân hồi ba cõi. Mình mới tránh được cái quả báo, các cõi quả báo. Như vậy thì người đời từ khi sinh cho tới lúc già chỉ lo gia nghiệp, tức là lo chuyện tài sản gia đình. Cuộc cải tuy nhiều cũng không vừa ý, càng có càng mong cầu nhiều hơn. Lòng tham không đáy, tuy nói làm lành, đảnh lễ đốt nhang làm phúc, nhưng chỉ cầu cho giàu có thêm, sống lâu không chết, mới làm được chút đỉnh điều thiện và phục nguyện được vài câu, thì đã vội cầu cho lúa gạo tiền của đầy kho. Con cháu hiển vinh đỗ đạt, rủi ro xảy ra điều chi chẳng vừa lòng, thì oán Phật sao không phù hộ. Đúng như vậy. Cho nên có nhiều người Phật tử nói tôi, bảo là sao vợ chồng tôi mới làm phước, ông chồng tôi cũng bệnh nặng qua đời à? Chắc rồi. Như vậy mình làm phước là để mua chuộc lại cái sống lâu của một người đó thôi sao? Đó. Nó ví dụ như thế, nó tức là cái tâm làm thiện của mình nó đầy cái buôn bán ở trong. Nó đầy cái sự nghĩa là mưu toan tính toán chứ không phải làm thiện. Còn làm thiện là đúng nghĩa là không có mưu toan tính toán, không điều kiện, giúp không nó mới là làm thiện. Chỉ muốn mỗi ngày của cải đến thường thường thì mới nói là linh thiêng cảm ứng. Rồi Quan Thế Âm tôi thờ ngài kỹ lắm, là bởi từ ngày tôi thờ ngài tới nay là tiền vô như nước. Thế gì là Phật? Thì thói thường người ta, thói thường người ta ưa như vậy lắm, con người á. Cho nên khi nào người ta cũng nói linh lắm là hỏi linh chỗ nào, là những cái chỗ như vậy. Chứ không có nói rằng là Quan Thế Âm linh lắm. Thì cái ngày tôi thờ Quan Thế Âm á, là tôi chịu đựng giỏi lắm. Ai nói sao tôi cũng A-di-đà Phật giống con này đó. Thì như vậy đó, Quan Âm mới là linh thiệt. Lòng tham cầu như vậy mới gọi là vọng tưởng, chứ đâu phải cầu sinh tịnh độ mà gọi là vọng tưởng được. Đúng như vậy, cái tâm tham lam đó mới là cái tâm vọng tưởng. Còn cái tâm mà cầu lên tịnh độ gặp Phật đâu có phải vọng tưởng. Vọng tưởng là cái tâm mà trì trệ đắm đuối ở cái thế gian này, xây dựng của cải tài sản thế gian này, là bởi vì cái ngã của mình nó liên hệ quá nhiều người, mà mình cảm thấy nhân duyên của mình là thế gian này. Đây là nhà ta đây, đây là tất cả những gì của ta đây. Cho nên mình sợ cái nhân duyên với Đức Phật, chứng tỏ rằng là mình thiếu kém cái nhân duyên với Phật Pháp ghê lắm. Chứng tỏ là thiếu phúc đức, thiếu phước. Cho nên có nhiều người nói có vẻ tình cảm hy sinh lắm, mà tôi ở lại thế gian này đó, để mà tôi gần gũi mọi người, để tôi gần gũi con trâu, tôi gần gũi cây câu, cây bưởi, nói ví dụ như thế đó. Nhưng mà nếu mà mình nghĩ vì chúng sinh hết thì tất cả những cái gì khác đó mình không xá. Cũng như là khi mình nghĩ tới cha mẹ muốn báo ân thì mình phải trau dồi nghề nghiệp, mình phải lên đường, mình phải đi học, mình phải này nọ gì, mình phải cương quyết gạt bỏ mọi thứ tình cảm khác để nhắm tới một cái hướng là phải thành công để mà trả báo hiếu cho cha mẹ. Người con như vậy báo hiếu. Còn người con mà ôm cha mẹ bảo con suốt đời đi cày với bố mẹ, nó ví dụ vậy. Với lại một người con mà dứt khoát bây giờ con bỏ cày, bỏ nương, bỏ trâu, bỏ ruộng, con về con học doctor, con về con học business, rồi mai mốt con sẽ rước cha mẹ về trên tỉnh thành, dẹp hết mấy cái thế giới này đi, sống một cách sung sướng, thì người con là có hiếu hơn. Còn người mà cứ bám vào chân cha chân mẹ, bám vào cái đuôi con trâu thì muôn đời khổ cùng cha cùng mẹ. Cho nên có hiếu phải biết suy xét như vậy, nó phải biết làm thế nào để mà báo hiếu cho cha mẹ. Không phải một cái tình cảm đó là báo hiếu. Cái tình cảm mà Chí Tâm nói với tôi một câu, tôi thấy cũng chung đó. Chí Tâm là nghệ sĩ các cải lương á. Chí Tâm bảo là đi xa nhớ mẹ già, gần mẹ già ăn cắp tiền bỏ đi xa. Đúng lắm. Người Việt Nam cũng có nói một câu là ở xa thì mỏi chân mà ở gần thì mỏi miệng. Ở gần thì cha mẹ con cái gây gổ như hoài à, ở xa thì thương nhau lắm nhưng mà mỏi chân thiệt. Nhưng mà thời buổi này không mỏi chân đâu, máy bay nó chở mình đâu có đi bộ đâu. Nhưng mà cái đó trúng lắm. Khi ở xa thì mẹ ơi mẹ tôi, rồi mẹ ơi con nhớ mẹ lắm, mà ở gần đó thì mẹ nói một câu, mình nói lại hai câu, bà già bà biết cái gì. Mà ở xa thì lúc nào cũng mẹ mẹ, mà ở gần thì gây mẹ, mẹ mà đụng tới con bồ của mình cái coi. Để coi xem còn tình mẹ, lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào nữa. Hết liền nó chứ ở đó. Trời, mấy cái đó là cái sự thật đó. Nhưng mà ở xa thì mới về đặt mẹ 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 đó. Cho nên Chí Tâm nó chúng, đi xa thì nhớ mẹ già, mà gần mẹ già thì ăn cắp tiền mà bỏ đi xa, ăn cắp tiền của mẹ hết á. Bà mẹ già lam lũ chật vật để dành tiền, thấy con về thì cho, rồi con còn moi thêm, moi cho hết thì bỏ mẹ đi. Xong rồi khi nào nghèo túng thì lại nhớ tới mẹ. Cho nên cái này rất là trúng á. Làm chút thiện thì cầu lại quá chừng, bỏ ra được có bạc trăm bạc ngàn để làm một chút chuyện thiện thì cầu vô cả bạc triệu. Đó, cầu vô lại. Mà Phật nhớ nha, hôm nay là con cúng Phật cái tòa sen 2000 kron đó, Phật nhớ nha, con này giờ Phật làm sao cho con vô được 200 ngàn. Phật vậy mê linh. Mà Phật phải buôn bán với mình, Phật lỗ quá. Phật bảo nó cho tôi tòa sen 2000 mà nó đòi tôi tới 200 ngàn. Buôn bán với chúng sinh thiệt, thua thiệt. Nó mà không được như ý thì phỉ báng, thì cho là Phật không có gia hộ. Cho nên Đức Phổ Hiền Bồ Tát có nói tu nguyện đến lúc lâm chung trừ hết nghiệp chướng trước mặt Thích Phật A Di Đà được sinh vào Cực Lạc. Đức Phổ Hiền Bồ Tát còn nói như vậy, lâm chung thì phải sinh về thế giới phải thấy được Đức Phật A Di Đà. Bây giờ tới phần thứ 7 của khởi lòng tin. Có nhiều người không tin nhân quả, nhưng tin tịnh độ. Cái này là những người bác nhân quả.